Tiên Quốc Đại Đế, chương 1339, Quần Hùng Hội Tụ Trung Thiên Châu, Góc Chuyện Audio.com, Hoàn Đông Bắc Châu, Đông Phương Bất Bại để Liên Thần nuốt khí vận khắp trời vào, phóng về phía Trung Thiên Châu. Nam Ngoại Châu tướng thần quan sát một chút cũng đạp không tiến về phía Trung Thiên Châu. Mỗi cường giả đều nhanh chóng lao về phía Trung Thiên Châu. Trong Trung Thiên Châu, Đại Khí Tôn ngồi ở bên trên một đóa hoa sen trắng, lấy ngón tay vung lên kéo vô số khí vận để sử dụng. Cách đó không xa, sơn thần bảy màu chia làm bảy khối, nhanh chóng phát ra một tiếng nổ vang. Thần sơn bảy màu chạm vào nhau, vô số khí vận phía trên bị tiếp dẫn xuống, lực lượng vô tận hội tụ. Sơn thần tỉnh lại, Đại Khí Tôn thản nhiên mở miệng nói. Thần sơn bảy màu phát ra tiếng nổ vang. Một tiếng giống to xông ra khắp thiên địa, tất cả thiên hạ dương gian đều bỗng nhiên chấn động, khí vận cuồn cuộn nhất thời có gần một nửa bị nhét vào trong đó. Dần dần, một khuôn mặt ngăm đen lộ ra, đó là lão già tóc hoa râm, tuy rằng khuôn mặt già nua, nhưng thể trạng lại cực kỳ cường tráng. Thân hình vừa ngưng tụ ra, liền tỏa ra một khí thế hung ác ngập trời. Khí thế hung ác ngập trời vừa ra, vô số đệ tử thần giới ở khắp nơi đều quỳ sát xuống. Sơn thần đạp chân xuống, tất cả cương vực trung ương nhất thời có vô số núi đá bay vút lên trời, giống như trời đáng thao túng những dãy núi trong thiên hạ vậy. Sơn thần tuyệt thế thần binh bái kiến chủ thượng, sơn thần cung kính nói, Đại Khí Tôn gật đầu một cái, lại vung tay lên. Nhất thời lại có khí vận xông thẳng vào bảy đằng yêu. Bảy đằng yêu nhanh chóng dung hợp khí vận cuồn cuộn vờn quanh. Bảy đằng yêu hợp nhất dần dần hóa thành một nam tử dáng dấp thanh tú. Quanh thân nam tử tỏa ra khí thế hung ác giống như sơn thần. Nam tử này vung tay lên, tại cương vực trung ương nhất thời có vô số sợi mây bay vút lên trời. Trong nháy mắt tất cả cương vực trung ương đổi thành màu xanh. Đằng thần, tuyệt thế thần binh bái kiến chủ thượng, đằng thần cung kính nói. Đại Khí Tôn gật đầu một cái, bộ dạng khá thỏa mãn. Đám người Hồng Vân Thiên Mâu cung kính đứng ở trước mặt Đại Khí Tôn. Hợp nhất đi, ta đã ngửi được khí tức của mệnh số rồi. Đại Khí Tôn trịnh trọng nói, mệnh số sắp xuất hiện sao? Sắc mặt Mộng Tam Sinh lập tức biến đổi. Tuy nhiên, trừ thân thể ngây dại của sát đế ra, 6 người khác rất nhanh lập tức cung kính nói. Vâng, 7 người đồng thời tụ lại một chỗ, lại có vô số khí vận xông thẳng xuống, tất cả tràn vào trong thân thể của 7 người. Hào quang vô tận tỏa ra trên người 7 người, dưới rung động mãnh liệt hào quang chói mắt khiến người ta không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Vô số khí vận hơi thu lại, để lộ ra quang cảnh bên trong. 7 người dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng, hóa thành dáng dấp của một thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên với mái tóc vàng, phía sau lưng có mang theo một hồ lô màu vàng kim. Tuyệt thế thần binh kim cương, bái kiến chủ thượng, thiếu niên áo bào vàng cung kính cúi đầu nói. Sơn thần, đằng thần, kim cương cung kính đứng ở trước mặt Đại Khí Tôn. Một vài người trong thiên hạ giữ lấy rất nhiều khí vận không tha. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các ngươi không thể hoàn mỹ thăng cấp tới thập bát trọng thiên. Tiêu diệt bọn họ cướp đoạt khí vận, các ngươi sẽ có thể lên tới thập bát trọng. Góc Chuyện Audio.com Thiên, Đại Khí Tôn trịnh trọng nói. Vâng, 3 người lên tiếng trả lời. Tuy nhiên, tuy là thập thất trọng thiên, các ngươi cũng đã đạt tới trạng thái viên mãn đỉnh phong, thêm vào thể chất đặc biệt đủ để có thể chống lại thập bát trọng thiên. Đại Khí Tôn thỏa mãn nói. Tạ ơn chủ thượng chế luyện. 3 người cung kính nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ thượng, mau chóng tiêu diệt những kẻ đang giữ khí vận trong tay, để tăng cường cho bản thân. Sơn thần trịnh trọng nói. Không cần, bọn họ đã tới. Đại Khí Tôn cười nhạt nói. Nói xong liền thấy từ phía đông có 2 đạo thân ảnh đến trước tiên. Đó chính là 2 Diêm Xuyên của Đại Chân, chân đạp tế đàn Đại Đế trong nháy mắt đứng ở trước mặt Đại Khí Tôn. Gió to cuồn cuộn thổi qua, hạo nhiên chính khí ở xung quanh chợt dao động. Kiếp này, tuy rằng Đại Khí Tôn đem khí vận tặng cho 3 tuyệt thế thần binh, nhưng vẫn có vô tận hạo nhiên chính khí giữ lại để sử dụng. Diêm Xuyên, ngươi còn dám tới đây sao? Kim Cương lưng mang hồ lô vàng lạnh lùng nói. Xung quanh vô số cường giả của thần giới muốn vọt tới. Nhưng Diêm Xuyên phát ra khí thế quá mức cường đại, ngoại trừ 3 đại tuyệt thế thần binh, bất kỳ ai cũng không có cách nào tới gần được. Diêm Xuyên quan sát 3 đại tuyệt thế thần binh trước mặt một chút, cuối cùng lại nhìn về phía Đại Khí Tôn. Mặc dù là Đại Khí Tôn, nhưng đó lại là thân thể của Từ Từ. Trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên vẻ đau xót, Đại Khí Tôn, nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói, ngươi lại không chết sao, quả nhiên là biến số. Đại Khí Tôn thản nhiên nói, 10 đại thần thú đều là biến số, tất nhiên thần thông của mỗi đại thần thú đều là phạm trù biến số. Ta muốn đa tạ đại khí tôn lần trước đã chẳng thèm ngó tới. Tuy nhiên, lần này, lại không có cơ hội đó đâu. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ồ, đại khí tôn thản nhiên nói. Kỳ thứ nhất, cường giả kỳ thứ nhất thân hóa thiên hạ, vốn là tín ngưỡng của thiên hạ. Giống như đại khí tôn ngươi kiếp này đoạt thân sống lại, trừ ta ra, ngươi vốn được thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng đáng tiếc ngươi muốn thu hồi tất cả khí vận của thiên hạ, phá hoại căn cơ các thế lực lớn trong thiên hạ kính ngưỡng liền biến thành tử địch. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, khí vận trong thiên hạ vốn chính là ta. Đại khí tôn trịnh trọng nói, ta biết, nhưng đáng tiếc ngươi đã truyền ra, làm sao có thể lại thu hồi được. Giống như phú ông phàm nhân, đem tiền bạc của chính mình chia cho mọi người, hiện tại lại muốn đoạt về, chẳng phải cũng bị mọi người coi là kẻ thù sao? Diêm Xuyên cười nói, trong lúc đang nói chuyện, từ bốn phương tám hướng, từng chùm sáng xông thẳng đến. Đám người Đông Phương Bất Bại, Liên Thần, Trung Sơn, Võ Chiếu Tướng Thần, Hoàng Kim Đại Đế, Kim Đại Vũ, Hoàng, Minh Hà Lão Tổ đều lần lượt đạp không bay đến. Chư Hùng đã đến cuốn lên từng trận gió bão, một khí tức mạnh mẽ hội tụ tại cương vực Trung ương. Võ Chiếu vốn không chuẩn bị đến cương vực Trung ương, mặc dù khí vận không nghe theo sự khống chế của mình, nhưng đại khí tôn quá cường đại, làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng nhìn thấy cường giả trong thiên hạ đều đến đây, Võ Chiếu rốt cục cũng đến đây. Ra tay hay không ra tay là một chuyện, nhưng có tới hay không là một chuyện khác. Diêm Xuyên đích thân tới mời, lúc này, gocchuyenaudio.com, quần hùng trong thiên hạ đều đã hội tụ, mặc kệ kết quả như thế nào, khẳng định đều chấn động thiên địa. Nếu như thắng được đại khí tôn, vậy thiên giới đại chu tất nhiên sẽ không còn lo lắng về khí vận trong thiên địa. Nếu như đại khí tôn bại trận, khí vận trong thiên hạ nhất định phải phân chia lại một lần nữa. Cách chương.